Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thủy My và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 9 2016. Đài Loan bị nghi xây cấu trúc quân sự trên đảo Ba Bình ở Biển Đông. Mỹ và Nga lại đổ lỗi cho nhau về chiến sự tái diễn ở Syria. Tại Hoa Kỳ, cơ quan FBI điều tra tiếp tục về nghi can vụ đặt bom ở New York. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Nhật Bản nhất quán trong chính sách Biển Đông bất chấp Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Đài Loan xây thêm 4 cấu trúc kiên cố trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, Biển Đông, bị nghi là các công trình được sử dụng vào mục đích quân sự. Tờ South China Morning Post của Hồng Kông số ra ngày hôm qua cho biết là các cấu trúc nói trên đã được phát hiện qua các ảnh vệ tinh gần đây của Google Earth. Trên ảnh vệ tinh này, người ta thấy có 4 cấu trúc cao khoảng từ 3 đến 4 tầng, được xây ở bờ biển phía tây đảo Ba Bình, nằm bao quanh một cấu trúc thứ 5 đang được xây dựng. Trên các ảnh vệ tinh vào tháng Giêng đã không có các cấu trúc như trên. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan đã từ chối tiết lộ về các cấu trúc được nhìn thấy trên ảnh vệ tinh, với lý do đó là bí mật quốc gia. Báo chí Đài Loan thì đồn đoán rằng đó là nơi đặt các khẩu pháo phòng không. Các chuyên gia quân sự thì cho rằng các cấu trúc mới có thể được sử dụng để phóng tên lửa địa đối không, nhưng cũng có thể là được dùng để đặt hệ thống phát hiện và giám sát. Về phần ông Arthur Ding, một nhà nghiên cứu thuộc Viện An ninh và Phát triển Chính sách ở Stockholm, cho biết là việc xây dựng các công trình nói trên đã được cựu Tổng thống Mã Anh Cửu chuẩn y nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan trên đảo Ba Bình. Đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình là một đảo đang tranh chấp giữa Đài Loan, Việt Nam, Trung Quốc và Philippines. Các cấu trúc mới trên đảo này được phát hiện vào lúc căng thẳng về tranh chấp chủ quyền Biển Đông gia tăng, sau khi cả Trung Quốc lẫn Đài Loan đều bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về vụ kiện Biển Đông, không công nhận những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng biển này. Đặc biệt, Tòa trọng tài cho rằng Ba Bình chỉ là đá, chứ không phải là đảo, chỉ có thể có vùng lãnh hải 12 hải lý, chứ không có quyền mở rộng vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa. Trong khi đó, theo tiết lộ của một chuyên gia quốc phòng của Anh, Jakarta vừa cử một phái đoàn qua Mỹ để thăm dò khả năng nhờ Washington tài trợ cho một căn cứ hải quân Indonesia nhìn ra Biển Đông.
Theo chuyên sàn IHS Chain, phái đoàn Indonesia bao gồm 5 sĩ quan hải quân cao cấp hiện đang có mặt ở Hoa Kỳ để thảo luận về khả năng nhận chi viện từ chương trình tài trợ quân sự nước ngoài FMF của Mỹ để nâng cấp một căn cứ hải quân của Indonesia tại vùng Biển Đông. Phái đoàn Indonesia đã đến Mỹ trong tư cách khách mời và sẽ ghé thăm một số thành phố Hoa Kỳ để nghiên cứu các cơ sở và trung tâm huấn luyện hải quân Mỹ đặt tại những nơi đó. Trong số này, dĩ nhiên, có 2 căn cứ lớn của Hoa Kỳ tại Quantico, tiểu bang Virginia, bên bờ Đại Tây Dương, và tại San Diego, tiểu bang California, nhìn ra Thái Bình Dương. Theo nhận định của IHS Chain, việc nâng cấp căn cứ hải quân sẽ cho phép Indonesia tăng cường hiện diện tại vùng Biển Đông và eo biển Sunda. Theo các nhà quan sát, yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông đã ăn vào một phần vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ngoài khơi quần đảo Natuna thuộc chủ quyền của Jakarta. Thái độ hung hăng của lực lượng hải cảnh Trung Quốc vào tháng 3 vừa qua dùng sức mạnh đánh tháo cho tàu cá Trung Quốc bị tuần duyên Indonesia bắt giữ trong khu vực đã khiến Jakarta giận dữ. Với hệ quả là kế hoạch đã có từ lâu về việc tăng cường lực lượng tại Natuna đã được thúc đẩy mạnh mẽ.
Về quan hệ giữa Philippines với Mỹ, theo hãng tin Bloomberg hôm nay, Tổng thống Philippines Duterte nhìn nhận Manila cần có quân đội Mỹ tại Biển Đông, nhưng sau đó ông lại phản đối những chỉ trích từ Hoa Kỳ và châu Âu về cuộc chiến chống ma túy.
Một tuần sau khi kêu gọi chấm dứt tuần tra chung với Hải quân Hoa Kỳ tại Biển Đông và rút lực lượng Mỹ ra khỏi Mindanao, ông Duterte hôm qua biện minh rằng mục đích của ông chỉ nhằm thương lượng thành công với phe Hồi giáo nổi dậy. Nói chuyện cho các quân nhân ở Davao, ông tuyên bố, tôi chỉ nói có thể trong tương lai lực lượng đặc biệt Mỹ sẽ phải rời đi, chưa bao giờ nói họ phải ra khỏi Philippines, dù sao đi nữa, chúng ta cần có họ tại Biển Đông. Hết lời chẩn. Cũng theo ông Duterte, Philippines không có đủ vũ khí để chiến đấu và cũng không sẵn sàng tham chiến với Trung Quốc vì đó sẽ là một cuộc thảm sát. Từ nhiều thập kỷ qua, liên minh quân sự với Philippines vẫn là nền tảng cho ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại khu vực. Ông Duterte nói rằng sẽ tôn trọng liên minh nhưng vẫn nhấn mạnh một chính sách đối ngoại độc lập và từng đặt ra câu hỏi liệu Mỹ có can thiệp nếu Trung Quốc xâm lăng lãnh thổ của Philippines tại Biển Đông. Trong một động thái khác, tối qua khi nói chuyện với các quan chức ở Davao, ông Duterte bác bỏ những chỉ trích từ châu Âu và Hoa Kỳ về nạn giết người bừa bãi trong chiến dịch chống ma túy. Về quan hệ với các láng giềng Đông Nam Á, Tổng thống Duterte sẽ đi thăm Việt Nam và Thái Lan trong tuần lễ cuối của tháng 9.
Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, hôm nay một quan tặc cơ siêu âm của Mỹ lại đáp xuống Hàn Quốc, mà theo lời Washington là nhằm nhắc nhở Bình Nhưỡng về sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong vùng. Cuộc biểu dương lực lượng này diễn ra sau khi hôm qua Bình Nhưỡng loan báo thử nghiệm thành công một động cơ tên lửa. Các chuyên gia xem thành công này là một bước tiến mới trong chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Nhiều đài truyền hình Hàn Quốc đã chiếu các hình ảnh hai oanh tạc cơ B-1B bay bên trên căn cứ quân sự Mỹ Osan, cách Seoul 64 km về phía nam. Theo hãng tin Yonhap, một trong hai chiếc oanh tạc cơ này sau đó đã bay trở về căn cứ không quân Mỹ Anderson trên đảo Guam, còn chiếc kia thì đáp xuống căn cứ Osan. Vào tuần trước, hai chiếc B-1B cũng đã bay bên trên lãnh thổ Hàn Quốc, vài ngày sau vụ thử nghiệm hạt nhân thứ năm của Bắc Triều Tiên. Hai chiếc này sau đó đã bay trở về căn cứ ở đảo Guam. Trong khi đó, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra tại New York, hôm qua Ngoại trưởng Hàn Quốc đã nêu câu hỏi là liệu Bắc Triều Tiên có xứng đáng là thành viên của Liên Hiệp Quốc hay không. Lý do là vì chế độ Bình Nhưỡng liên tục coi thường các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ AP, ông Yoon Byung-se, Ngoại trưởng Hàn Quốc, đã không đi đến mức đòi trục xuất Bắc Triều Tiên ra khỏi Liên Hiệp Quốc, nhưng cho rằng Bình Nhưỡng đã vi phạm các điều khoản làm cơ sở cho việc kết nạp cả hai miền Triều Tiên vào định chế Liên Hiệp Quốc cách nay 25 năm. Đối với Ngoại trưởng Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã trở thành nước duy nhất vẫn tiến hành thử bom nguyên tử trong thế kỷ 21 này và đã phải chịu đến 5 nghị quyết trừng phạt từ phía Hội đồng Bảo an. Trong tình hình đó, ông Yoon Byung-se cho rằng tất cả các thành viên Liên Hiệp Quốc phải tự hỏi là liệu Bắc Triều Tiên thực sự có tư cách của một thành viên hay không. Mệnh danh Bắc Triều Tiên là một kẻ vi phạm liên hoàn, Ngoại trưởng Hàn Quốc nghĩ rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cần phải sửa chữa các sơ hở hiện nay về lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng và áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn sau cuộc thử nghiệm nguyên tử thứ năm gần đây của Bình Nhưỡng.
Về Bắc Triều Tiên, Hội Hồng Thập Tự hôm nay đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp khẩn cấp 15,5 triệu đô la giúp đỡ các nạn nhân bị lụt lội tại Bắc Triều Tiên nhằm tránh một thảm họa mới.
Có ít nhất 138 người thiệt mạng, khoảng 400 người bị mất tích do những trận lụt cuối tháng 8. Theo Liên Hiệp Quốc, có 140.000 người đang cần được trợ giúp. Quỹ cứu trợ khẩn cấp sẽ được dùng để mua lều bạc, thuốc men, dựng tạm nhà và mua than đá để sưởi ấm. Tỉnh Hâm Dông nằm gần biên giới Trung Quốc bị thiệt hại nặng nề nhất, trong khi mùa đông sắp tới, nhiệt độ có thể xuống đến âm 30 độ C. Theo Hồng Thập Tự, nếu không có ngay số viện trợ cần thiết, có thể sẽ diễn ra một thảm họa tiếp theo. Báo chí nhà nước Bắc Triều Tiên nhận định trận lụt vừa rồi là thảm họa tệ hại nhất kể từ đệ nhị thế chiến. Do cơ sở hạ tầng thiếu thốn, Bắc Triều Tiên khó chống chọi được thiên tai, đặc biệt là lụt lội do nạn phá rừng.
Về tình hình tại Syria, Hoa Kỳ và Nga hôm qua lại đổ lỗi cho nhau là đã phá vỡ lệnh ngừng bắn tại Syria, trong khi đó tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế bất lực trước sự thất bại của ngoại giao và chiến sự tái diễn tại quốc gia này. Tranh cãi giữa Washington và Moscow càng thêm gay gắt sau vụ không kích vào một đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo hôm thứ Hai vừa qua tại vùng Aleppo, khiến cho cả thế giới phẫn nộ. Khoảng 20 người, trong đó có một lãnh đạo của Hội đồng Thập tự, đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Hôm qua, Nhà Trắng cho rằng chính phủ Nga phải chịu trách nhiệm về vụ oanh kích vì chỉ có Moscow hay chính phủ Damas mà Nga yểm trợ tiến hành vụ này. Một quan chức Mỹ xin được miễn nêu tên thì tố cáo thẳng thừng rằng chính quân Nga đã oanh kích vào đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo và vào lúc đó hai chiếc oanh tạc cơ Su-24 đang có mặt tại hiện trường. Bộ Ngoại giao Nga đã ngay lập tức lên án những lời vu cáo của Hoa Kỳ mà họ cho là những kẻ bảo vệ cho bọn khủng bố và thổ phỉ. Thỏa thuận giữa Nga với Mỹ đạt được tại Geneva đã duy trì một lệnh ngừng bắn trong 7 ngày từ 12 tháng 9, và hai nước phối hợp về mặt quân sự để chống lực lượng nhà nước Hồi giáo đưa hàng cứu trợ nhân đạo đến các vùng bị bao vây, nhưng lệnh ngừng bắn này chỉ được tôn trọng được vài ngày. Trong bài diễn văn cuối cùng với tư cách Tổng thống Mỹ đọc tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Barack Obama đã hứa sẽ tiếp tục con đường ngoại giao khó khăn để giải quyết xung đột tại Syria. Về phần Tổng thống Pháp François Hollande thì phải bực bội kêu lên trước các lãnh đạo thế giới, đã quá đủ rồi. Xin nhắc lại là vào mùa hè 2013, ông Hollande đã trông chờ vào các cuộc oanh kích chung Pháp-Mỹ để can thiệp nhằm chấm dứt xung đột ở Syria, nhưng cuối cùng Tổng thống Obama đã đổi ý. Còn tại Hoa Kỳ, cuộc điều tra hôm nay tiếp tục sau khi bắt giữ nghi can Ahmad Khan Rahami về vụ đặt bom ở New York và New Jersey. Nghi phạm này đã từng bị FBI điều tra cách đây 2 năm, nhưng không có kết quả. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capumacho cho biết thêm chi tiết.
Les enquêteurs continuent de fouiller le passé d'Ahmad Khan Rahami.
Các nhà điều tra tiếp tục lục tìm trong quá khứ của Ahmad Khan Rahami, hiện vẫn đang nằm tại bệnh viện, và có vài dữ kiện mới giúp hình dung rõ thêm về người thanh niên quốc tịch Mỹ gốc Afghanistan này. Rahami đã ở Pakistan nhiều tháng vào năm 2013 và cưới vợ tại chỗ. Vợ anh ta đã rời đất Mỹ vài ngày trước vụ khủng bố. Báo chí cho rằng người phụ nữ này hiện đang bị giam giữ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để thẩm vấn. Năm 2014, cha của Rahami đã nhận ra rằng anh ta đang trở nên cực đoan, nhất là sau một vụ tranh cãi dữ dội trong gia đình. Sau khi bị tố cáo, Rahami đã bị tạm giam, nhưng cuộc điều tra không chứng tỏ được gì. Tuy vậy, một cuốn sổ tay tìm thấy lúc bị bắt và một văn bản cho nghi can viết ra có nhắc đến Al-Qaeda, vụ khủng bố ở Boston, cho hai anh em Sarnaev tiến hành năm 2013, và giáo sĩ Taliban Al-Alaki đã bị một máy bay không người lái Mỹ bắn chết cách đây 5 năm. Hiện FBI vẫn tiếp tục cho rằng Rahami chỉ hành động một mình.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng tại Hoa Kỳ, nhưng về bầu cử, trên trang Facebook của bà, Kathleen Kennedy Townsend, cựu phó thống đốc tiểu bang Maryland, cho biết Tổng thống George Bush thuộc đảng Cộng Hòa, thường gọi là Bush cha, đã nói với bà rằng ông sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Phát ngôn viên của cựu Tổng thống Bush không khẳng định hoặc phủ định thông tin này. Tổng thống Bush cha năm nay 92 tuổi và Tổng thống Walker Bush cũng như ông Jeb Bush, người đã tham gia một cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa, đều đã công khai tỏ thái độ không ủng hộ ông Donald Trump, và cả ba người đều đã không dự đại hội đảng Cộng Hòa cử ông Trump làm ứng viên tổng thống.
Trên lĩnh vực xã hội, 12 cảnh sát tối qua đã bị thương tại Charlotte thuộc Bắc Carolina trong các vụ đụng độ xảy ra sau khi một người đàn ông da đen bị một cảnh sát cũng là người da đen bắn chết. Sau cái chết của Kaylaman Scott, 43 tuổi, nhiều người đã biểu tình tại địa điểm nạn nhân bị bắn. Cảnh sát đã sử dụng lựu đạn cây và các loại vũ khí chống bạo động để giải tán. 12 cảnh sát bị thương, hơn một chục xe cảnh sát bị đập phá. Viên cảnh sát đã bắn chết nạn nhân là Brandon Vinson, cũng là người da đen, thuộc nhóm cảnh sát được cử đi bắt một nghi phạm đã bị đình chỉ công tác. Scott không phải là nghi can bị truy lùng, lúc đó đang ở trong xe hơi, đậu tại bãi xe một khu nhà. Tranh cãi nổ ra và cảnh sát cảm thấy bị Scott đe dọa nên đã nổ súng. Thị trưởng kêu gọi cư dân giữ bình tĩnh, hứa hẹn sẽ tiến hành điều tra.
Còn tại Brazil, trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ tai tiếng tham nhũng ở Petrobras, cựu tổng thống Brazil Lula da Silva sẽ bị đưa ra xử về tội tham nhũng và rửa tiền. Đó là thông báo của thẩm phán chống tham nhũng Sergio Moro đưa ra ngày hôm qua. Từ Rio de Janeiro, thông tin viên François Cardona gửi về bài tương trình.
Sergio Moro, le juge en charge de l'enquête, estime avoir en sa...
Ông Sergio Moro, thẩm phán đặc trách điều tra, khẳng định đang nắm trong tay đủ bằng chứng cho thấy trách nhiệm của ông Lula bị cáo buộc rửa tiền và tham nhũng thụ lộng. Cựu Tổng thống Brazil dường như đã là người hưởng trực tiếp các khoản tiền hối lộ do công ty xây dựng OAS tặng, tổng cộng lên tới hơn 1 triệu euro. Vợ của ông Lula cùng với nhiều cựu lãnh đạo công ty OAS cũng bị cáo buộc rửa tiền. Mặc dù vẫn là nhân vật được nhiều người mến mộ, và cho dù ông đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc, cựu Tổng thống Lula sẽ bị đưa ra xét xử trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ tai tiếng tham nhũng Petrobras. Nhiều lãnh đạo kinh tế và chính trị cao cấp đã bị kết án tù nặng nề do đã nhận hối lộ từ các công ty thầu của tập đoàn dầu khí Brazil. Gần 2 tỷ đô la đã bị biển thủ. Nhưng trong một thông cáo, luật sư của ông Lula cho rằng thẩm phán Sergio Moro đặc trách cuộc điều tra này đã không còn giữ được thái độ không thiên vị. vị luật sư này lên án hành động truy bức và việc thiếu bằng chứng đối với cựu Tổng thống Brazil, vốn đã bị truy tố vào cuối tháng 7 vừa qua về tội cản trở ngành tư pháp.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tại Hồng Kông, 6 người bị nghi ngờ là thuộc giới mafia hôm nay đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ một dân biểu Hồng Kông chủ trương đòi tự trị trước Bắc Kinh bị dọa giết. Cảnh sát bắt giữ 6 người từ 19 đến 53 tuổi bị cho là thuộc hội Tam Hoàng, tức mafia Trung Quốc. Dân biểu trẻ tuổi Chu Khải nằm trong số các dân biểu nổi loạn vừa được bầu vào Quốc hội Hồng Kông trong tháng 9, đòi hỏi phải giữ khoảng cách với Bắc Kinh. Hiện nay, ông cùng với gia đình được cảnh sát bảo vệ 24/24.
Tại Campuchia, tòa án thành phố Phnom Penh hôm qua đã tuyên phạt án tù chung thân 2 công dân Trung Quốc và 1 người Campuchia. Cảnh sát đã bắt giữ những người này ở thủ đô Campuchia vào tháng 6 vừa qua và tịch thu 55 kg bạch phiến và methamphetamine. Nghi phạm thứ tư người Campuchia vẫn lẩn trốn và bị tòa xử vắng mặt.
Cũng tại Campuchia, hôm nay nước này loan báo đã trục xuất 50 người Trung Quốc và 13 người Đài Loan sang Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh vì tội lừa đảo qua Internet. Những người này bị bắt giữ cuối tháng trước tại Phnom Penh, bị cáo buộc đã lừa đảo các nạn nhân Trung Quốc qua Internet. Kể từ năm 2012 đến nay, có gần 1.000 người Trung Quốc và Đài Loan bị cáo buộc tương tự đã bị Campuchia bắt giữ và gửi về Trung Quốc.
Tại Hoa Kỳ, hôm qua, luật sư của Angelina Jolie cho biết nữ tài tử điện ảnh nổi tiếng này đã chính thức đệ đơn ly dị chồng nam tài tử Brad Pitt với lý do là để bảo vệ sự yên ấm của gia đình. Theo trang mạng TMZ, Angelina Jolie và Brad Pitt đã ly thân từ ngày 15 tháng 9. Cô muốn được độc quyền trông giữ toàn bộ 6 đứa con, trong đó có 3 đứa con nuôi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, Nhật Bản nhất quán trong chính sách Biển Đông bất chấp Trung Quốc.
Trong những ngày qua, Trung Quốc đã liên tục lớn tiếng phản đối những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản về Biển Đông. Vấn đề đáng nói là Bắc Kinh đã tỏ thái độ gay gắt như trên, vào lúc mà theo giới chuyên gia phân tích, chính sách Biển Đông của Nhật Bản hầu như vẫn nhất quán và không có gì mới. Phản ứng của Trung Quốc do đó được xem là một biểu hiện của chủ trương bắt nạt của Bắc Kinh đối với các láng giềng. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược CSIS tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã không nói gì hơn là Tokyo xin trích sẽ tăng cường sự can dự của mình vào Biển Đông thông qua các chuyến hải hành tập huấn cùng với Hải quân Hoa Kỳ. Bà cũng nhắc lại rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục chương trình giúp đỡ các quốc gia ven Biển Đông tăng cường năng lực ứng phó trên biển bằng những cuộc tập trận song phương và đa phương với các lực lượng hải quân trong khu vực. Theo các chuyên gia, các phát biểu trên đây không chứa đựng bất kỳ điểm mới nào có thể khiến Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ, thể hiện qua những lời hù dọa được từ Hoàn Cầu Thời báo cho đến Tân Hoa Xã tung ra. James Scott, một cựu cố vấn cao cấp về chính sách Đông Á, tại Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận là bà Inada chỉ nói đến các chuyến hải hành, có nghĩa là Hải quân Nhật Bản sẽ hiện diện ở Biển Đông khi đi thực hiện các nhiệm vụ quốc tế tại vùng vịnh Aden ở châu Phi và lúc trở về, hoặc khi tham gia các chuyến ghé cảng hữu nghị trong vùng, hoặc đến tập trận với các đối tác trong khu vực. Đó là những hoạt động mà Hải quân Nhật đã làm trước đây. Giải thích về phản ứng hung hăng của Bắc Kinh, chuyên gia này cho rằng đó có thể là vì tại Trung Quốc, hiện có một thành phần xin trích muốn sử dụng phát biểu của Nhật Bản về Biển Đông để leo thang căng thẳng. Còn giáo sư Trương Bạc Hối, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương tại Đại học Lĩnh Nam Hồng Kông, thì ông cũng phản bác một lập luận được Hoàn Cầu Thời báo nêu ra, theo đó việc Nhật Bản đưa tàu vào Biển Đông sẽ bị đáp trả bằng việc Trung Quốc cho quân sự hóa các đảo nhân tạo trong tay họ ở Trường Sa. Theo nhà nghiên cứu Hồng Kông, sự hiện diện của Nhật Bản tại Biển Đông tự nó không thể là động lực đáng kể cho việc Trung Quốc tăng cường quân sự hóa các hòn đảo mới được bồi đắp trong tay họ. Điều nguy hiểm, theo chuyên gia này, là những phản ứng thái quá của lực lượng Trung Quốc. Bên cạnh khả năng hải quân Trung Nhật xung đột với nhau, còn có kịch bản tàu Trung Quốc đâm vào tàu Nhật hay tìm cách chặn đường đối phương. Nguy cơ nói trên, theo chuyên gia Trương Bạc Hối, hoàn toàn khả dĩ vì Trung Quốc e dè Mỹ chứ không sợ Nhật. Ông nói, xin trích, Trung Quốc chưa làm gì để chống lại tàu Mỹ vào tuần tra Biển Đông, nhưng tàu Nhật lại là một vấn đề khác. Tóm lại, có thể nói là Trung Quốc đã lợi dụng phát biểu của bà Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản để thổi phồng vấn đề và lên tiếng hù dọa, không chỉ Tokyo mà tất cả các láng giềng khác đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh tại Biển Đông. Nhật Bản còn là một cái bung sung lý tưởng, vì lẽ cùng với Úc và Mỹ, Nhật nằm trong số ba nước đầu tiên đã lên tiếng khẳng định rằng phán quyết của tòa trọng tài thường trực La Hay về Biển Đông mang tính chất ràng buộc về mặt pháp lý và Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết này.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí khoa học nói về bài học đánh giá thảm họa môi trường từ vụ tràn dầu BP Vịnh Mexico cho đến nạn cá chết tại Việt Nam do Formosa gây ra. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Yến tại Đức. Cuối cùng sẽ là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà giới thiệu sách mới của giải Nobel Kinh tế Joseph Stiglitz, đồng euro mối đe dọa cho tương lai châu Âu. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI.
Kính thưa quý vị, trong những tháng gần đây, các nỗ lực quốc tế để bảo vệ biển cả đang gia tăng. Hoa Kỳ mở rộng khu bảo tồn biển tại Thái Bình Dương và lập khu bảo tồn đầu tiên tại Đại Tây Dương, còn Anh và Pháp, hai cường quốc đại dương, tăng gấp bội diện tích biển được bảo vệ.
Một hội nghị về đại dương với sự tham gia của khoảng 90 quốc gia, giới khoa học và nhiều tổ chức phi chính phủ đã diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 9 tại Washington. Theo Reuters, tại hội nghị này, hơn 20 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, tuyên bố lập 40 khu bảo tồn biển mới để bảo vệ đại dương trước các đe dọa của biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Tại các khu bảo tồn này, hoạt động đánh cá thương mại cũng như việc khoan dầu hay các hoạt động khác của con người cũng bị kiểm soát. Toàn bộ các khu bảo tồn mới có diện tích khoảng 1,2 triệu cây số vuông, tương đương với hơn 1/3 Biển Đông.
Theo Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới, WWF, thì các không gian biển được bảo vệ là một công cụ để phục hồi, bảo vệ và củng cố đa dạng sinh thái, tăng cường khả năng chống chịu và hiệu quả của các đại dương. Đại dương chiếm 70% diện tích trái đất và khoảng 80% nhân loại sống tại các khu vực cách bờ biển dưới 100 cây số. Thế nhưng, đại dương lại tương đối ít được chú ý. Mối liên hệ giữa sức khỏe của đại dương với biến đổi khí hậu là điều đã được nhiều nhà khoa học chỉ ra. Nhưng chỉ đến thượng đỉnh khí hậu COP21 năm ngoái tại Paris thì lần đầu tiên đại dương mới được đưa vào chương trình nghị sự. Trong bài phát biểu tại hội nghị Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh đến việc con người đã khai thác và đòi hỏi quá nhiều từ đại dương, trong khi đó, nỗ lực bảo vệ biển cả hoàn toàn không tương xứng với các thách thức.
Tổng thống Mỹ tuyên bố lập một khu bảo tồn biển đầu tiên của Hoa Kỳ tại Đại Tây Dương, với diện tích 12.700 km2 ngoài khơi tiểu bang New England, đông bắc nước Mỹ, một khu vực nổi tiếng với các dạng núi hay hẻm núi ngầm.
Nhiều loài động vật như cá voi, rùa biển hay san hô nước sâu là đối tượng được bảo vệ hàng đầu. Bốn dạng núi ngầm tại vùng biển này là nơi ẩn náu của nhiều loài sinh vật quý hiếm có nguy cơ diệt vong. Tại hội nghị về đại dương thế giới này, nhà tranh đấu môi trường, tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio đã giới thiệu một phần mềm miễn phí trên mạng được sử dụng để theo dõi các hoạt động đánh cá trên toàn thế giới. Chương trình Global Fishing Watch cho phép công chúng theo dõi trực tiếp hoạt động đánh bắt hải sản của khoảng 35.000 tàu cá công nghiệp trên tổng số 1,3 triệu chiếc. Theo những người khởi xướng, thì mục tiêu của phần mềm này là cổ vũ cho việc chống lại các hoạt động đánh bắt hải sản bất hợp pháp, khai thác cạn kiệt cũng như việc phá hủy nơi trú ẩn của các sinh vật biển. Theo Cơ quan Lương đồng Liên Hiệp Quốc, thì hiện nay khoảng 1/3 trữ lượng cá biển đang bị khai thác quá mức và hơn 90% vùng đánh bắt bị khai thác tối đa.
Hồi giữa tháng 8 năm nay, ít tháng trước khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ quyết định mở rộng gấp 4 lần diện tích khu bảo tồn biển tại Hawaii, được Tổng thống Bush con thành lập vào năm 2006, khu bảo tồn mang tên Papahanaumokuakea, tên vốn được dùng để chỉ vùng biển gồm 10 hòn đảo không người ở, nằm ở phía tây bắc tiểu bang Hawaii, được UNESCO xếp hạng di sản nhân loại. Papahanaumokuakea là khu bảo tồn biển đứng đầu thế giới về diện tích.
Khu bảo tồn Papahanaumokuakea từ nay rộng tới 1,5 triệu cây số vuông, là nơi trú ẩn của khoảng 7.000 loài sinh vật biển, trong đó có cá voi xanh, chim hải âu đuôi ngắn hay các loài hải cẩu, cùng với loài san hô đen có tuổi thọ 4.500 năm, cao nhất thế giới. Việc đánh cá thương mại sẽ hoàn toàn bị cấm tại khu vực rộng gấp 2 lần tiểu bang Texas này. Theo Tổng thống Mỹ, thì khu vực bảo tồn mở rộng nằm giữa Thái Bình Dương sẽ cho phép nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ sinh thái trong lòng biển. Kể từ khi lên nắm quyền năm 2009, Barack Obama đã có các nỗ lực để bảo vệ đại dương, được đánh giá là vượt bậc so với những người tiền nhiệm. Dựa trên bộ luật Anti-Kitties Act được Tổng thống Theodore Roosevelt ký năm 1906.
Cũng tại hội nghị tại Washington về đại dương, Anh Quốc tuyên bố sẽ tăng gấp đôi diện tích biển được bảo vệ tại các lãnh thổ hải ngoại.
Các đảo Pitcairn trên Thái Bình Dương, Saint Helen và Ascension trên Đại Tây Dương nằm trong các vùng được bảo vệ. Cụ thể là London sẽ cấm đánh bắt cá tại các diện tích biển rộng khoảng 1 triệu cây số vuông. Về phần mình, Pháp khẳng định đã tăng gấp 4 lần diện tích biển được bảo vệ trong vòng 2 năm trở lại đây, với 21% trên tổng diện tích hơn 4 triệu cây số vuông. Cũng tại Washington, Pháp cùng Maroc và Monaco khởi động chương trình chống vứt túi ni lông xuống Địa Trung Hải, một nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với các hệ sinh thái tại vùng biển kín này. Kế hoạch bảo vệ Địa Trung Hải theo sáng kiến của Pháp và Maroc được 11 quốc gia trong số 21 quốc gia ven bờ ủng hộ, có mục tiêu giảm nước ô nhiễm, rác thải công nghiệp, tăng cường phát triển các năng lượng tái tạo tại các đảo nhỏ và cổ vũ phát triển các vùng được bảo vệ trên toàn bộ khu vực Địa Trung Hải, một vùng biển hết sức phong phú về tài nguyên sinh thái nhưng cũng bị đe dọa hàng đầu thế giới. Pháp dự kiến sẽ có một hội nghị nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ toàn bộ 21 quốc gia ven bờ Địa Trung Hải vào tháng Giêng năm tới để thúc đẩy dự án này, với hy vọng biến vùng biển lịch sử Địa Trung Hải trở thành không gian du lịch số 1 thế giới. Các nỗ lực bảo vệ đại dương gia tăng trong bối cảnh mức tăng nhiệt độ trên trái đất được ghi nhận là diễn ra nhanh chóng. Tháng 8 vừa qua được coi là tháng 8 nóng nhất từ 137 năm nay, theo Cơ quan Đại dương và Khí quyển Mỹ. Nhiệt độ trung bình trên bề mặt đại dương tháng 8 này cao hơn 0,77 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20, mức tăng cao thứ nhì từng đo được. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2030, Bắc Cực sẽ không còn phủ kín băng vào mùa hè, và điều này sẽ để lại những hệ quả vô cùng lớn đối với khí hậu ở các khu vực phía Nam. Cộng đồng quốc tế cũng đang nỗ lực để thỏa thuận hạn chế biến đổi khí hậu được thông qua tại Paris cuối năm ngoái nhanh chóng có hiệu lực. Tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi các quốc gia khẩn trương thực thi các cam kết để các thế hệ tiếp theo không phải gánh chịu các hệ quả nặng nề như làn sóng di cư tăng vọt, đô thị quá đông người, dự trữ thực phẩm cạn kiệt và xung đột bùng phát do tuyệt vọng. Thỏa thuận COP21 hạn chế biến đổi khí hậu ở mức không quá 2 độ C cần phải được ít nhất 55 quốc gia chịu trách nhiệm 55% khí thải gây hiệu ứng nhà kính thông qua để chính thức có hiệu lực.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Đài Loan bị nghi xây cấu trúc quân sự trên đảo Ba Bình ở Biển Đông. Mỹ và Nga lại đổ lỗi cho nhau về chiến sự tái diễn ở Syria. Tại Hoa Kỳ, cơ quan FBI điều tra nghi can vụ đặt bom ở New York. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản nhất quán trong chính sách Biển Đông bất chấp Trung Quốc. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, trước hết mời quý vị theo dõi Thu Hằng trong mục Điểm báo.
Điểm báo.
Chiến dịch tranh cử Tổng thống chính thức được tiến hành bên Đảng Thiên Hữu Những Người Cộng Hòa. Nước Pháp là nhà vô địch châu Âu về sử dụng xe hơi bẩn chạy bằng diesel. về ngân sách cho năm 2017, với dự đoán tăng trưởng tăng thêm 1,5% và thâm hụt ngân sách công là 2,7%, chính phủ Pháp tỏ ra lạc quan hơn các kinh tế gia và các tổ chức lớn. Trên đây là những chủ đề chính về thời sự nước Pháp trên trang nhất các nhật báo trong số ra ngày hôm nay. Thời sự quốc tế nổi bật là cuộc thanh trừng tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến một bộ phận công luận phẫn nộ. Chiến tranh tái diễn tại Syria ngay khi hết lệnh ngừng bắn. Liên quan đến Nga, nhật báo Le Monde được quan tâm đến hiện tượng nhiều ngân hàng tại nước này lần lượt bị phá sản, mà gần đây nhất là Moscow đã cho đóng cửa hai ngân hàng lớn.
Theo nhiều thông cáo của Ngân hàng Trung ương Nga, hai ngân hàng Rosentagbank và Finpombank đã bị rút giấy phép kinh doanh. Theo thứ tự, đứng vị trí thứ 68 và 94 trên tổng số khoảng 650 ngân hàng tại Nga. Hai cơ quan tài chính này giữ khoảng 1 tỷ euro tín dụng tài khoản cá nhân. Ngoài ra, ngân hàng thứ ba RKB có quy mô nhỏ đứng vị trí thứ 404 cũng vừa bị giải thể.
Nếu như Finpombank bị đóng cửa do tình hình tài chính yếu kém, thì Rosentagbank và RKB bị chỉ trích vi phạm luật pháp, cụ thể là rửa tiền. Những lý do trên được đưa ra từ 3 năm nay cho thấy tình trạng thiếu tiền của các ngân hàng khiến các dịch vụ thông thường của khách hàng bị gây cản trở. Do thiếu nguồn tiền cũng như thiếu kỹ năng quản lý và trách nhiệm, các ngân hàng này thường không có những biện pháp cần thiết để củng cố nguồn vốn. Một số ngân hàng buộc phải hạn chế số lượng tiền mặt mà mỗi khách hàng được quyền rút. Để tránh mọi bất bình xã hội dẫn đến việc đóng tài khoản, chính quyền đã chọn cách đặt các ngân hàng này dưới sự bảo trợ của nhà nước mà kết quả là đa số bị giải thể. Những vụ phá sản này được tiến hành dưới sự kiểm soát của nhà nước nên không gây thiệt hại lớn cho khách hàng. Tuần trước, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương bà Elvira Nabiullina thông báo 279 ngân hàng đã bị rút giấy phép hoạt động trong vòng 3 năm gần đây. Trong đó, chỉ tính từ đầu năm 2016 đã có đến 68 ngân hàng. Ba ngân hàng mới bị giải thể ngày 19 tháng 9 vừa qua, gia nhập danh sách dài các ngân hàng nằm dưới sự quản lý của cơ quan bảo hiểm tiền gửi. Sau khi phân tích tình hình tài chính, cơ quan này sẽ quyết định cứu ngân hàng hay để phá sản. Cách đây 10 năm, lĩnh vực ngân hàng Nga có hơn 1.200 ngân hàng lớn nhỏ, dù 80% hoạt động giao dịch nằm trong tay 200 ngân hàng lớn nhất. Hiện nay, con số này chỉ còn 619. Quá trình thanh lọc đang được thực hiện nằm trong khuôn khổ chính sách củng cố một thị trường, hiện vẫn bùng nổ quá mạnh. Trong đó, có rất nhiều ngân hàng nhỏ thuộc lĩnh vực ngân hàng hay thuộc các tập đoàn công nghiệp, thậm chí thuộc cả các tổ chức chuyên rửa tiền. Để giải thích việc rút giấy phép, chính quyền thường đưa ra lý do không đủ vốn hoặc phát hiện những giao dịch đáng ngờ. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, trong 70% trường hợp phá sản, lời giải thích được đưa ra là không tôn trọng luật pháp về chống rửa tiền. Chiến dịch làm sạch này diễn ra vào thời điểm Ngân hàng Trung ương đang cố hỗ trợ nền kinh tế Nga bằng cách tung ra hàng loạt hoạt động tín dụng, cho rằng lạm phát đã giảm bớt, Ngân hàng Nhà nước vừa giảm lãi suất chỉ đạo xuống còn 10%. Một cú hích mà chính phủ cũng như lĩnh vực công nghiệp mong đợi từ lâu để kích thích tăng trưởng sau gần một năm rưỡi suy thoái do giá dầu thô giảm mạnh và bị phương Tây trừng phạt do Moscow can thiệp vào Ukraine. Với sự bình ổn của nền kinh tế từ quý 2 năm 2016, Nga có thêm chút hy vọng tăng trưởng trở lại vào năm 2017. Tuy nhiên, lĩnh vực ngân hàng vẫn bị đe dọa vì những khoản tín dụng xấu của khách hàng, từ các tập đoàn công nghiệp lớn đến khách hàng tư nhân. Những khoản nợ không thanh toán được có thể chiếm đến 1/4 vốn của các ngân hàng trong những tháng tới.
Thỏa thuận hưu chiến tại Syria giữa Nga và Mỹ chỉ kéo dài được một tuần lễ. Đêm thứ Hai, 19 tháng 9, rạng sáng thứ Ba 20, chỉ vài giờ sau khi lệnh ngưng bắn hết hiệu lực, một đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc và tổ chức Chữ Thập Đỏ đã bị oanh kích tại tỉnh Aleppo. Chủ đề này đều được các nhật báo Pháp đề cập.
Nhật báo Libération chạy tựa, tại Syria, vụ tấn công một đoàn xe cứu trợ nhân đạo đánh dấu chấm hết cho lệnh hưu chiến. Theo bài báo, đoàn cứu trợ bị không quân chính phủ Syria và Nga oanh kích hai lần, và lần thứ hai là từ một chiến đấu cơ. Ít nhất 20 thường dân và một người phụ trách địa phương của Hội Chữ Thập Đỏ Syria bị chết. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria nhấn mạnh, nếu vụ tấn công này cố tình nhắm vào các nhà hoạt động nhân đạo, thì đây là một tội ác chiến tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Cùng chung nhận định trên trong bài viết Chiến sự tái diễn tại Syria, Le Monde được cho biết thêm, đoàn xe gồm 31 chiếc bị tấn công bằng pháo rocket ở Urom-Ankubra, nằm trong khu vực do phe đối lập quản lý. Đoàn xe xuất phát từ Tay Aleppo, một khu vực do quân đội chính phủ kiểm soát và đã được khám xét theo đúng nguyên tắc trước khi tiếp tục hành trình. Còn theo La Croix, đoàn xe chở đầy thuốc men, chăn và lương thực. Từ đầu cuộc xung đột tại Syria, đã có 54 tình nguyện viên của chữ thập đỏ Syria thiệt mạng. Họ nằm trong số khoảng 7.000 tình nguyện viên, hàng ngày vẫn vượt mọi nguy hiểm để giúp đỡ người dân Syria sống tại những vùng do quân nổi dậy hoặc quân chính phủ kiểm soát. Thảm kịch tại Aleppo được cho là nhằm đáp trả vụ tấn công nhầm ở Deir ez-Zor của không quân Mỹ và đã gây tác động đến quá trình đàm phán tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra tại New York. Không trực tiếp cáo buộc Moscow, song Washington tuyên bố bất bình về thái độ của Nga.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Từ khi lên điều hành chính phủ Ý năm 2014, Thủ tướng Matteo Renzi không ngừng tán dương sự liên kết của Ý với Liên hiệp châu Âu, cũng như vai trò của Roma tại Brussels.
Thế nhưng, theo bài báo, Thủ tướng Ý đơn thương độc mã tại châu Âu, lơ mồm để nhận định hình ảnh đoàn kết đẹp đẽ của Thượng đỉnh châu Âu ngày 16 tháng 9 vừa qua tại Bratislava vừa bị Thủ tướng Matteo Renzi làm hoen ố. Lý do có lẽ là sự tức giận trước cặp đôi Merkel-Hollande mà bỏ rơi Renzi. Theo nhận định của Thủ tướng Ý trên tờ Corriere della Sera, Bratislava lẽ ra phải là một bước ngoặt và đó lại là một cuộc họp lần thứ không biết bao nhiêu được kết thúc bằng việc tranh luận đặt dấu chấm, dấu phẩy ở đâu trong một bản tuyên bố không mục đích cụ thể hết lời dẫn. Ông Renzi nhấn mạnh đến hai điểm gây trở ngại chính là làn sóng nhập cư và tăng trưởng. Đúng là Ý hiện đang trên tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng người tị nạn. Từ mùng 1 tháng Giêng vừa qua, nước này đã tiếp nhận khoảng 127.000 người nhập cư từ biển Địa Trung Hải, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Với sự phản đối phân bổ hạn ngạch người nhập cư của nhóm Visegrad gồm Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia, cũng như sự thiếu ủng hộ của Pháp và Đức, Roma có cảm giác bị các đối tác bỏ rơi và trở thành nạn nhân của những ích kỷ quốc gia. Với liên quan đến di dân, nhật báo Le Figaro cho biết, người dân Hy Lạp ngày càng hắt hủi người nhập cư. Phóng viên của tờ báo có mặt tại Oreo Castro, ngoại ô Thessaloniki, nhận định hội phụ huynh học sinh tại đây đã quyết định không cho trẻ nhập cư được học tại các trường công lập. Thông cáo của hội phụ huynh nhấn mạnh, quyết định được đưa ra là vì lý do sức khỏe của cộng đồng, người nhập cư không được tiêm phòng và đã có nhiều trường hợp sốt rét và viêm gan. Sau thông cáo trên, biện lý thành phố Thessaloniki quyết định mở điều tra xem hội phụ huynh có vi phạm luật pháp hay phân biệt chủng tộc hay không. Hiệp hội các bác sĩ tại đây cũng phản ánh mạnh mẽ và nhấn mạnh mọi con người, bất kể nguồn gốc, đều có quyền được chăm sóc và giáo dục. Vẫn theo Le Figaro, trong bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Obama kêu gọi hành động nhiều hơn nữa cho người nhập cư. Tổng thống Mỹ cho rằng các nước giàu phải tăng cường tiếp nhận di dân, ngay cả khi biện pháp này có thể gặp khó khăn về mặt chính trị.
Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Anh Theresa May tìm cách trấn an các tập đoàn lớn về Brexit. Trong khi đó, theo nhật báo Le Figaro, các ngân hàng Mỹ như Goldman Sachs, Morgan hay Stanley có trụ sở tại khu tài chính City ở London lại tỏ ra ngờ vực về hệ quả của Brexit.
Mục tiêu chiến dịch quyến rũ của Thủ tướng Anh là lắng nghe, trấn an trong bối cảnh lo lắng hậu Brexit ngày càng tăng cao, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở phố Wall. Quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu của người dân Anh sẽ gây tác động đáng kể đến tương lai của khu tài chính City. Bà Theresa May hiểu rõ điều này và nhấn mạnh Anh quốc luôn mở rộng với thế giới bên ngoài. Thế nhưng, từ sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, hai ngân hàng Nhật Bản đã rời sang Amsterdam. Năm ngân hàng lớn của Mỹ sử dụng 40.000 nhân viên tại London đã bắt đầu thương lượng với các nước khác trong Liên hiệp về thủ tục xin giấy phép kinh doanh cũng như những yêu cầu về vốn.
Trên trang nhất của các nhật báo Pháp là nỗi đau của những con vật trong lò mổ. 4 lần liên tiếp trong vòng 8 tháng, Hiệp hội Bảo vệ Động vật L214 đã công bố những hình ảnh đối xử dã man trong các cơ sở giết mổ tại Pháp. Những đoạn video được quay lén đã khiến công luận phẫn nộ.
Cả Le Monde và La Croix đưa tin sau những công bố trên là một ủy ban điều tra nghị viện đã đưa ra 65 đề xuất để cải thiện điều kiện giết mổ động vật, trong đó có việc lắp camera theo dõi trong các cơ sở giết mổ. Các nghị sĩ cũng khuyến cáo các cơ quan thú y phải có mặt nhiều hơn tại những địa điểm này, đồng thời phải có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn với những hành động dã man đối với động vật.
Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học về đề tài, bài học về đánh giá thảm họa môi trường, từ vụ tràn dầu BP ở Vịnh Mexico đến nạn cá chết tại Việt Nam do Formosa. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Yến ở Đức.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, tháng 4 năm 2016, một thảm họa môi trường quy mô lớn đã xảy ra tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Hóa chất thải ra từ nhà máy luyện thép Formosa của Đài Loan khiến hàng trăm tấn cá chết, cả một vùng bờ biển dài hơn 200 cây số bị nhiễm độc, hàng trăm nghìn cư dân mất nguồn sinh kế. Theo các nhà quan sát, cho đến nay, chính quyền Việt Nam vẫn tỏ ra hết sức lúng túng trong việc khắc phục thảm họa. Thảm họa do Formosa gây ra tại Việt Nam khiến nhiều người nghĩ đến một thảm họa tràn dầu quy mô lớn tại vùng vịnh Mexico cách nay 6 năm, mà việc điều tra các tác động môi trường vẫn tiếp tục cho đến hiện nay. Kinh nghiệm điều tra đánh giá tác động môi trường trong thảm họa ở tại vịnh Mexico để lại những bài học nào cho Việt Nam? Tạp chí khoa học của RFI tuần này có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Yến.
Đài RFI, Ban tiếng Việt, xin chào tiến sĩ Nguyễn Hải Yến.
Vâng, xin chào anh Thành ạ, và chào thính giả.
Thưa chị, rất là mong chị cho biết là cái thảm họa ở tại vịnh Mexico, Hoa Kỳ do công ty dầu mỏ BP Anh Quốc gây ra. Công ty này thì đã làm gì trong cái việc mà điều tra tác động của cái thảm họa đó? Dạ.
Khi mà thảm họa xảy ra thì ngoài cái việc mà cứu hộ ngay, BP ngay lập tức công bố hai khoản ngân sách rất là lớn cho những cái nghiên cứu đánh giá thiệt hại và nghiên cứu sâu lâu dài. Trong đó có một cái ngân sách đầu tiên, đấy là ngân sách về đánh giá thiệt hại sinh thái. BP ngay đầu tiên là chi 1,3 tỷ USD cho cái hoạt động này. Cái kế hoạch tiếp theo thì tổng cộng vào thì BP sẽ phải chi lên 8,7 tỷ USD vừa cho đánh giá và vừa cho các cái chương trình phục hồi sinh thái. Cái hoạt động này được thực hiện như thế nào? Thì khi mà cái thảm họa nó xảy ra một cái thì tất cả các cái cơ quan chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực này, người ta cử ra mỗi một cơ quan một người để thành lập một cái hội đồng gọi là cái hội đồng ủy thác có trách nhiệm đánh giá thiệt hại tài nguyên. Mục tiêu của cái hội đồng ủy thác này là đưa ra được một bức tranh đầy đủ về thiệt hại sinh thái và từ đó mới có được kế hoạch phục hồi khả thi. Cái hội đồng ủy thác đánh giá thiệt hại tài nguyên này nó được thành lập cả ở cấp quốc gia và cả cấp địa phương. Và từ cái kết quả đánh giá thiệt hại tài nguyên sinh thái môi trường ở cái giai đoạn đầu gọi là cái giai đoạn tiền đánh giá ấy, ngay lập tức người ta đã đưa ra được 57 dự án phục hồi sớm ở 5 tiểu bang. Và dựa vào cái kết quả đánh giá thiệt hại tổng thể lâu dài ấy, thì cái hội đồng ủy thác gần đây người ta đã quyết định là cần phải phục hồi ở 38 vùng cho 13 kiểu phục hồi sinh thái khác nhau. Cái việc khẩn trương đánh giá thiệt hại này đã giảm thiểu được cái việc mất dấu tích. Ví dụ như một số vùng do sóng gió và thủy triều nó sẽ phủ cái dầu tràn đấy, cát, bùn cát nó sẽ phủ lên trên, sau này sẽ bị bỏ qua và không đánh giá cũng như không phục hồi được. Nhưng mà ở Hoa Kỳ khi mà cái thảm họa dầu tràn ở vịnh Mexico xảy ra, không phải người ta chỉ thành lập nguyên cái hội đồng ủy thác này để đánh giá một cách tổng thể, mà người ta còn hình thành một cái chương trình nghiên cứu khác nữa để cài răng lược với lại cái chương trình đánh giá thiệt hại sinh thái này để làm sao đấy các cái thông tin khoa học nó xác thực hơn. Vì cái tính chất môi trường ở biển nó rất là phức tạp và diễn tiến nó từ dòng hải lưu rồi bắt đầu nó phân tán rồi nó mới ảnh hưởng lên các hệ sinh thái, rồi các chất dầu đấy cũng tự hủy do sinh vật hoặc là do vi sinh vật nó phân hủy, hoặc là nó sẽ biến đổi theo thể như thế nào đấy, nó tác dụng với lại các cái hợp chất khác mà biến đổi. Thế cho nên là người ta sẽ phải cần có những cái nghiên cứu chuyên sâu hơn để có những cái test để mới khẳng định được những cái đánh giá thiệt hại ban đầu.
Dạ vâng, xin chị cho biết tiếp về cái ý nghĩa của cái chương trình thứ hai đấy, có vẻ như là rất là quan trọng.
Thì ở đây người ta thành lập một cái gọi là cái chương trình sáng kiến nghiên cứu vịnh Mexico. Nó là một cái chương trình độc lập, nó không nằm về của BP mà nó cũng không nằm về chính phủ. Khi mà thảm họa xảy ra thì ngay tháng 5 năm 2010 là PP đã cam kết chi ra một khoảng 500 triệu cho cái chương trình nghiên cứu này. Cái chương trình nghiên cứu vịnh Mexico này nó là một chương trình mở và nó độc lập, vì thế nó đã thu hút được gần 4.000 nhà nghiên cứu đến từ 286 viện trường của 20 quốc gia. Họ phân chia những cái chương trình nghiên cứu thành 1 năm, 2 đến 4 năm, 3 đến 5 năm và 6 đến 5 năm ứng với những cái thời kỳ khác nhau mà mình phải đối mặt với lại cái thảm họa. Ví dụ như đầu tiên là người ta sẽ phải nghiên cứu về cái dòng chảy và hướng phát tán của dầu, rồi đến những cái nghiên cứu về test về độc tố các thứ trong vòng 6 năm. thì với cái 500 triệu mà TP tài trợ cho cái chương trình này thì cái chương trình sáng kiến nghiên cứu vịnh Mexico đã cho ra được sản phẩm là 784 bài báo đã được đăng trên các cái tạp chí khoa học. Cái chương trình sáng kiến nghiên cứu vịnh Mexico này nó cũng có những cái nghiên cứu tương tự như cái hoạt động của hội đồng ủy thác, nhưng nó nghiên cứu chuyên sâu hơn. Hai cái chương trình này nó như là hai cái lược cài răng lại với nhau để phụ trợ cho nhau. Một bên là thực tế, cái bên hội đồng ủy thác đấy là đánh giá trên diện rộng và đi thực tế. Còn cái nhóm nghiên cứu sáng kiến vịnh Mexico này thì mang tính nghiên cứu chuyên sâu và làm ở trong phòng thí nghiệm nhiều hơn. Tôi thấy rằng chính phủ Việt Nam cũng như là trí thức ở Việt Nam cần kêu gọi để có một cái chương trình nghiên cứu độc lập như thế để kêu gọi được trí thức thế giới.
Dạ thưa chị, thì vừa rồi thì chị cho biết những cái điều tra nghiên cứu của BP mà chi trả đấy. Theo chị thì cái gì có thể coi là cái khó khăn chính trong cái việc mà tiến hành điều tra một cái vấn đề phức tạp như là cái thảm họa môi trường như vậy? Dạ.
So sánh giữa thảm họa dầu tràn ở vịnh Mexico và Formosa Vũng Áng thì có một cái rất quan trọng mà Hoa Kỳ cũng như là TP họ thành công ở đây là họ có được thông tin. Khi mà thảm họa tràn dầu ở vịnh Mexico xảy ra ấy, thì ngay lập tức Trung tâm ứng phó quốc gia của Hoa Kỳ cùng với lại những cái đại diện ở tất cả các địa phương người ta cùng hoạt động, và trách nhiệm của họ bước đầu tiên là phải thu nhận tất cả những thông tin từ mọi nguồn báo về, bất cứ những cái dấu hiệu gì liên quan đến sinh vật môi trường nghi ngờ đến thảm họa đều được gọi về. Và từ đấy người ta hình thành lên một cái cơ sở dữ liệu. Ở Việt Nam không có cái trung tâm ứng cứu quốc gia và cũng không có một cái hệ thống gọi là network cho cái ứng phó đối với lại thảm họa quốc gia. Vì thiếu hụt thông tin cho nên là sẽ không thực hiện được cái việc phục hồi, tẩy rửa hoặc là làm lệch hướng. Nhưng mà cái quan trọng nữa là ở Hoa Kỳ khi mà thảm họa xảy ra là chính quyền và đặc biệt là cái tổ chức bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ ấy, là người ta ngay lập tức người ta công bố đấy là thảm họa quốc gia và người ta sẵn sàng người ta đối mặt với lại những cái thực tế của thảm họa. Trong khi đó ở Việt Nam thì cá chết hàng trăm tấn như thế, san hô chết tới 50%, thế mà vẫn không công bố là thảm họa, vẫn cứ nói là sự cố môi trường, sự đánh giá lệch lạc về cái tính chất thảm họa, thành ra không có cái chương trình nghiên cứu nào cả. Cho đến bây giờ không hề nghe thấy có một cái chương trình nghiên cứu gọi là đánh giá thiệt hại cũng như là phục hồi gì cả.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Yến, tạp chí khoa học của đài RFI về đề tài bài học cho thảm họa Formosa ở Việt Nam sắp kết thúc. Trước khi chia tay với thính giả, chị có thêm chia sẻ gì nữa không ạ?
Thảm họa dầu tràn ở vịnh Mexico ấy, tập đoàn dầu khí của Anh Quốc người ta cũng trả rất là nhiều tiền cho cái việc nghiên cứu những cái triệu chứng của người dân cũng như là của công nhân làm cho cái tập đoàn này, xem họ có những cái biểu hiện gì bệnh lý không. Trong khi đó ở Việt Nam thì các quan chức lại nhảy xuống tắm biển, và đau khi nhìn thấy người dân tay trần như vậy mà đi thu gom cá chết. Ở trong cá chết đấy nó có thể nó sẽ rất là nhiều những cái chất độc khác mà lây nhiễm qua đường ra. Chính quyền Việt Nam không hề có một thông tin truyền thông nào để cảnh báo cho người dân. Một là không tắm biển, đóng cửa bãi biển. Hai là phải có những phương tiện bảo hộ. Nhìn cái bài học từ thảm họa tràn dầu ở vịnh Mexico thì tôi thấy rằng Việt Nam cũng cần phải ngay lập tức ưu tiên đến việc nghiên cứu, đánh giá thiệt hại cũng như là phục hồi các cái hệ sinh thái như biển, như san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn. Đấy là ba hệ sinh thái quan trọng mà chúng tôi là những cái nhà khoa học về lĩnh vực này, chúng tôi có thể khẳng định rằng rất là sâu ruột.
RFI xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Yến đã dành thời gian cho chương trình tạp chí hôm nay.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí Kinh tế giới thiệu sách mới của giải Nobel Kinh tế Joseph Stiglitz, Đồng Euro, mối đe dọa cho tương lai châu Âu, tự gốc tiếng Pháp, L'Europe, comment l'avenir menace l'avenir de l'Europe.
Tạp chí Kinh tế là một thất bại cả về mặt kinh tế, chính trị lẫn xã hội, đồng euro có nguy cơ làm khu vực Eurozone tan rã, chôn vùi luôn cả tham vọng xây dựng một cộng đồng chung châu Âu vững mạnh và hòa bình. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là nhận định của Giải thưởng Nobel Kinh tế 2001, giáo sư Joseph Stiglitz trong cuốn L'Euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe, nhà xuất bản LLL, ông vừa cho ra mắt độc giả Paris. Vậy thì cần phải làm những gì để đồng tiền chung châu Âu thực sự là một công cụ đem lại thịnh vượng chung như mong đợi? Trong cuốn sách vừa cho ra mắt độc giả Pháp giữa tháng 9, giải Nobel Kinh tế 2001, giáo sư Stiglitz ghi nhận, khủng hoảng tài chính 2008 bắt nguồn từ Mỹ, thế nhưng chỉ 2 năm sau thì tâm bão đã chuyển hướng về châu Âu. Kể từ năm 2010, công luận chỉ còn chú ý đến khủng hoảng trong khu vực đồng euro qua hàng loạt các cột mốc như là Hy Lạp bị đe dọa mất khả năng thanh toán, thế rồi vết dầu loang đã lan tới cả những nước trong vùng Địa Trung Hải như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đe dọa cả Ý, Pháp. Trong 6 năm vừa qua, thời sự kinh tế châu Âu là một chuỗi dài của những đợt suy thoái. Trong lúc Hoa Kỳ đã phục hồi, châu Âu vẫn chưa trông thấy ánh sáng cuối đường hầm. Các nền kinh tế trong khu vực đồng euro thì lại càng chậm chạp hơn cả để quay trở lại với con đường tăng trưởng. Mãi cho đến năm ngoái, GDP của 19 nước thành viên trong Eurozone mới chỉ bắt kịp lại mức của năm 2007. Thế nhưng, tỷ lệ thất nghiệp trong vùng thì vẫn còn cao trên 10%. Về phương diện xã hội, khủng hoảng của châu Âu đã cướp đi công việc làm của cả 100 triệu dân trên lục địa già, qua đó cướp đi những giấc mơ, những mảnh đời của ngần ấy con người. Những đợt cắt giảm chi tiêu dồn dập mà các chủ nợ áp đặt với Hy Lạp, với Bồ Đào Nha hay Ireland, chính sách khắc khổ mà Bruxelles đòi các nước thành viên phải tuân thủ là mầm mống, gây bất mãn trong xã hội. Hậu quả trực tiếp là từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, các đảng cực tả, cực hữu, với những lập trường dân tộc chủ nghĩa, với những ý tưởng co cụm và bài châu Âu ngày càng lớn mạnh. Trong bối cảnh đó, mọi người đã nhận ra rằng đồng euro, đơn vị tiền tệ chung, được 19 nước trong khu vực Eurozone sử dụng, chẳng những đã chẳng đem lại thịnh vượng cho châu Âu như mong đợi, mà còn là trợ lực cho đà phục hồi. Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE thì đã hoàn toàn bất lực trong nhiệm vụ đem lại tăng trưởng và bảo đảm công ăn việc làm cho người dân. Eurozone được lập ra như một mái nhà chung trong đại gia đình châu Âu, nhẽ ra phải hỗ trợ lẫn nhau khi một thành viên lâm nạn, thì đã hoàn toàn không chấp nhận chia sẻ nguyên tắc, san sẻ những rủi ro. Chỉ đến khi bị đẩy vào chân tường, đến khi Eurozone bị đe dọa nổ tung ra, thì Liên hiệp châu Âu và BCE mới can thiệp. Giáo sư Stiglitz ở chương 7 và 8 đã mổ xẻ chính sách của châu Âu để khắc phục hậu quả khủng hoảng như thế nào, và ông kết luận. Trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng nhất thì châu Âu chỉ đưa ra những giải pháp nhất thời, và kèm theo đó là những điều kiện ngặt nghèo, mà rồi kết quả vẫn chẳng đi đến đâu. Trả lời đài RFI, giáo sư Joseph Stiglitz, giải Nobel Kinh tế 2001, nhấn mạnh đến chính sách hội nhập nửa vời của châu Âu, có một đồng tiền chung, nhưng lại không có một ngân sách đồng nhất, và cũng không có một ngân hàng trung ương đủ vững mạnh để bảo đảm cho đơn vị tiền tệ đó. Vì thiếu sót cơ bản này mà BCE và Bruxelles đã thực sự bó tay trong mục tiêu vực dậy kinh tế sau khủng hoảng năm 2010.
Đúng như vậy, hoặc là châu Âu phải đi xa hơn trên con đường hội nhập, hoặc là giảm bớt mức độ can thiệp vào chính sách kinh tế của từng thành viên. Ở giải pháp thứ nhất, Eurozone cần lập ra hay củng cố những định chế tương xứng để bảo đảm cho một đồng tiền được lưu hành một cách an toàn, chẳng hạn như là lập ra một quỹ bảo đảm ký thác cho ngân hàng. Các bên cũng cần chia sẻ rủi ro và phải chấp nhận giúp đỡ lẫn nhau khi một nước sử dụng đồng euro lâm nạn. Ngoài ra, khu vực đồng euro cần phát hành một loại trái phiếu chung, Eurobond. Vai trò của Ngân hàng Trung ương châu Âu gồm cả từ mục tiêu kềm hãm lạm phát cho đến thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm công việc cho người dân, chứ không phải chỉ tập trung vào vế lạm phát như Ngân hàng Trung ương châu Âu đã làm cho đến thời gian rất gần đây. Theo tôi, thì đó là tất cả những sai lầm của khu vực Euro. Chính vì thế mà khối này đã bất lực và làm suy yếu thêm đơn vị tiền tệ chung. Tóm lại, châu Âu cần tăng cường các định chế cần thiết để đồng tiền chung thực sự đem lại thịnh vượng cho toàn khối. Tôi nghĩ đây là giải pháp tốt nhất. Còn nếu không, thì Eurozone bắt buộc phải nghĩ đến một giải pháp khác, có nghĩa là không chỉ sử dụng đồng tiền chung, mà trong khối Euro sẽ có đến 2 hay 3 đơn vị tiền tệ cùng được sử dụng song song với nhau. Thực sự là mô hình một đồng tiền duy nhất không đạt được những mục tiêu đề ra lúc ban đầu.
giải Nobel Kinh tế 2001 trong cuốn L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe cũng đã không khoan nhượng với các nhà kỹ trị ở Bruxelles, đòi những nền kinh tế lâm nạn như Hy Lạp bằng mọi giá phải cắt giảm chi tiêu và bổ trí ngân sách, điều mà giáo sư Stiglitz gọi là nỗi ám ảnh của cân bằng ngân sách. Trong 3 chương đầu, cuốn sách vừa cho ra mắt công chúng ở Paris, giáo sư Stiglitz đã chứng minh những sai lầm của châu Âu khi cho ra đời một đồng tiền chung. Nhưng rồi, thay vì đồng tiền là phương tiện để đem lại tăng trưởng, để mưu cầu hạnh phúc cho con người, để phục vụ cho một nền kinh tế, thì từng bước Eurozone lại làm chuyện ngược đời khi sẵn sàng hy sinh rất nhiều để cứu lấy một đồng tiền, sẵn sàng huy động cả nhân lực đến tiền tài để cố giữ cho đồng euro được thoi thóp.
The currency was a means to an end.
Đúng như vậy, đồng tiền chung phải là một phương tiện để đem lại thịnh vượng ổn định cho châu Âu và để xây dựng một khối euro đoàn kết hơn để các dân tộc gần gũi nhau hơn và qua đó châu Âu sẽ vững mạnh hơn. Nhưng thực tế là đến nay, các nước châu Âu không liên kết được với nhau. Đồng tiền chung thay vì được tạo ra để phục vụ cho kinh tế, thì giới lãnh đạo ở Bruxelles đã huy động cả một nguồn máy kinh tế đồ sộ của Eurozone để củng cố một đơn vị tiền tệ. Châu Âu đã làm chuyện ngược đời. Hậu quả là đồng euro chỉ đem lại những chia rẽ giữa các thành viên thay vì mang lại thịnh vượng chung. Đồng tiền chung châu Âu cũng không đem lại lợi ích gì cho khối này về phương diện xã hội. Tôi muốn nói đến nạn thất nghiệp đe dọa tương lai cả một thế hệ thanh thiếu niên châu Âu. Đồng euro đã không cho phép châu Âu tiến xa hơn trên con đường hội nhập, mà ngược lại gây ra một sự chia rẽ, đến nỗi mà không chỉ khu vực đồng euro mà cả Liên hiệp châu Âu có nguy cơ tan rã. Điển hình là các đảng dân túy bài châu Âu càng ngày càng mạnh ở tất cả các quốc gia thành viên. Vậy thì kết luận ở đây là đã đến lúc chúng ta cần thay đổi mô hình đó, cần sửa đổi những sai lầm để có thể cứu được đồng euro, hay thậm chí từ bỏ một đồng tiền chung để cứu lấy hoài bão chung cho châu Âu, đó là xây dựng một khu vực thịnh vượng và đoàn kết.
Trong nhãn quan của giáo sư Stiglitz, Eurozone là một căn nhà mà nền móng đã không được xây dựng một cách nghiêm túc ngay từ đầu, để rồi mới chỉ sau có hơn chục năm, căn nhà đó ngày càng siêu vẹo. Để có thể tiếp tục ở trong một căn nhà ấy một cách an toàn thì cần phải sửa chữa. Ở phần cuối cuốn sách, tác giả đề nghị một loạt các hướng đi cho Eurozone, cho đồng euro.
There's an alternative.
Có những giải pháp khác cho vấn đề này chứ. Thí dụ như, những quốc gia đang dư giả về ngân sách cần chấp nhận chi tiêu nhiều hơn. Cụ thể là Đức có thể đóng vai trò đầu tàu này. Thay vì thế, ta thấy, cho đến rất gần đây, tại Đức thậm chí còn không có mức lương tối thiểu. Nếu nước Đức bằng lòng chi tiêu rộng rãi hơn, tăng lương cho người lao động, đẩy mãi lực của người dân lên cao hơn, thì đó là giải pháp tốt hơn cả để chia sẻ gánh nặng và giúp đỡ những thành viên yếu kém trong khối euro.
Châu Âu cần cấp bách xét lại chính sách hội nhập kinh tế, bởi vì nếu chần chừ thì Eurozone, theo nhận xét của giáo sư Stiglitz, sẽ phải đối mặt với những đợt sóng dữ khác ở cường độ và có sức công phá có lẽ còn lớn hơn cả so với những gì đã trải qua trong 6 năm vừa rồi.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đài Loan bị nghi xây cấu trúc quân sự trên đảo Ba Bình ở Biển Đông. Mỹ và Nga lại đổ lỗi cho nhau về chiến sự tái diễn tại Syria. Tại Hoa Kỳ, cơ quan FBI điều tra nghi can vụ đặt bom ở New York. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật Bản nhất quán trong chính sách Biển Đông bất chấp Trung Quốc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thủy My phụ trách, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh trình bày, nói về Raúl phục hận Fidel sau nửa thế kỷ ẩn nhẫn chờ thời cơ ở Cuba. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.